là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn. Tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị về làng nghề đan giọ tôm ở xã Phúc An, huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện các giải pháp cơ chế chính sách, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Đến nay, bên cạnh các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh có 8 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 79 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2017 có ít nhất 15 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hoàn thành đề án xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Thực hiện cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tọa đàm gỡ khó cho các bạn trẻ khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, đặc biệt là hoạt động ủy thác với các ngân hàng cho đoàn viên thanh niên vay vốn làm kinh tế. Tỉnh đoàn Yên Bái hiện đang quản lý 960 triệu đồng nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Thời gian qua đã giải ngân cho 19 mô hình điểm của đoàn viên thanh niên tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái vay vốn sản xuất kinh doanh. Riêng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai cho gần 12.000 hộ vay vốn với tổng là gần 340 tỷ đồng dư nợ. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ hai mô hình thanh niên khởi nghiệp, mỗi mô hình 20 triệu đồng tại thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên. Với sự đồng hành từ tổ chức đoàn trong tỉnh đã góp phần tạo động lực hỗ trợ đoàn viên thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là thanh niên tại các xã vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành y tế Yên Bái, nhiều năm qua địa phương không có dịch sốt rét và không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Đạt được kết quả này là do trong những năm qua, công tác phòng chống sốt rét đã có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ y tế. Ngành y tế đã thực hiện tốt các tiêu chí đó là bảo đảm người bị sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh sốt rét, bảo đảm đủ khả năng phòng chống bệnh sốt rét, tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt người dân sống ở vùng có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét trong việc chủ động tham gia phòng chống bệnh sốt rét. Để duy trì những kết quả đạt được, ngành y tế Yên Bái đang tiếp tục củng cố và duy trì công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các huyện thị thành phố, tăng cường công tác phát hiện, điều trị triệt để ca bệnh mới, tránh lây lan ra cộng đồng, tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh sốt rét, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó là phát động các chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy, loang quang, vệ sinh môi trường, ngủ màn phòng muỗi đốt nhằm phòng chống bệnh sốt rét một cách bền vững.
Công an tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Công an Nhân dân Bộ Công an vừa tổ chức khai giảng lớp hoàn thiện kiến thức cung cấp lý luận chính trị. Trong thời gian 2 tháng, 79 học viên được học tập và nghiên cứu một số nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số nội dung trong quan điểm đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về kinh tế văn hóa xã hội. Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao hiểu biết, niềm tin và sự nghiệp đổi mới của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho các học viên. Qua đó giúp các học viên nâng cao nhận thức cách mạng, kiến thức xã hội, năng lực điều hành, khả năng quản lý các cấp trong lực lượng công an, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Tuy nhiên hiện nay nhiều người điều khiển phương tiện vẫn đỗ sai làn đường. Cụ thể khi có tín hiệu của đèn đỏ tại vòng xuyến km 5 thành phố Yên Bái, các phương tiện phải dừng lại và đỗ đúng vị trí theo vạch chỉ dẫn. Làn đường phía trong cùng sẽ dành cho các phương tiện rẽ phải, vì vậy tất cả các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái sẽ bị cấm đỗ dừng vào làn này. Nếu đỗ sai làn, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng theo Nghị định 171 của Chính phủ. Nhằm giúp người dân hiểu biết và chấp hành quy định về an toàn giao thông, sáng nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã ra quân tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông đi đúng làn đường đã quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều người dân đã đỗ sai làn đường, tuy nhiên sau khi được nhắc nhở đã chấp hành tốt quy định. Việc trực tiếp hướng dẫn người dân đi đúng luật của lực lượng chức năng đã tác động nhanh chóng đến ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, và điều này cần được làm thường xuyên để góp phần kéo giảm va chạm, tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã có nhiều quyết sách ưu tiên phát triển nông nghiệp. Thông qua việc thực hiện những chủ trương lớn của Đảng bộ đề ra trong mỗi kỳ đại hội Đảng đã tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở Văn Chấn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2012, huyện Văn Chấn đã triển khai mô hình dồn điền đổi thửa trên cánh đồng rộng trên 34 ha ở tổ dân phố 3B, thị trấn Nông Trường Yên Lộ. Hơn 5 năm qua, những thửa ruộng bằng phẳng liền một dải cùng hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ sở để nông dân nơi đây mạnh dạn đưa các giống lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sáng Cù và gieo cấy tại hầu hết các diện tích. Với giá thành cao gấp đôi lúa lai nhưng năng suất gần như không đổi, đã đưa giá trị thu nhập bình quân trên diện tích đạt từ 180 đến 200 triệu đồng một năm. Ông Đặng Minh Nghĩa, nguyên bí thư chi bộ tổ dân phố 3B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ cái khi mà tập trung vào cái dồn điền đổi thửa thì cái mức thu hoạch nó khác hẳn, nó không như trước nữa. Làm như vậy là tập trung từng khu vực một, như vậy là ta có thể là cái khu vực này làm chán cù hoặc khu vực kia, như vậy là ta làm chiêm hương thì nó sẽ không bị lẫn lộn giống. Thu nhập của bà con là có nâng lên hẳn. Như trước đây là có khi chỉ đạt độ 5 lạng rưỡi, 6 lạng, như bây giờ đã đạt đến như vậy là 6 lạng, 6 lạng rưỡi.
Chưa có điều kiện để dồn điền đổi thửa như những người nông dân tổ dân phố 3B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, nhưng những người nông dân ở các địa phương khác của huyện Văn Chấn đã cụ thể hóa chủ trương sản xuất hàng hóa bằng việc gieo cấy tập trung một số giống lúa chất lượng cao. Giống tốt được gieo cấy tập trung đã tạo điều kiện cho việc thâm canh chăm sóc, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tạo ra số lượng sản phẩm tương đối lớn đáp ứng nhu cầu thị trường. Chung niềm vui với những người làm lúa gạo, những người trồng cam, trồng chè cũng đầy hoan hỉ khi chúng lớn từ những vụ chè, những mùa quả ngọt. Những giống san tuyết vùng cao, chè lai LDP hay những vườn cam ghép đã đem tên tuổi của những cây chè cổ thụ Suối Giàng, những trái cam vàng mọng Văn Chấn đến với nhân dân cả nước. Bằng việc xây dựng thành công nhãn hiệu chè Suối Giàng và nhãn hiệu cam Văn Chấn đã đưa vị thế của hai loại cây trồng chủ lực của nông dân Văn Chấn lên một tầm cao mới, mở ra cơ hội về thị trường tiêu thụ và hướng phát triển bền vững cho nông sản nói chung. Chưa dừng lại ở đó, thông qua việc thực hiện đề án phát triển chè san tuyết vùng cao và đề án phát triển cây ăn quả có múi, đã và đang tạo ra cơ hội để nông dân vùng cao mở rộng thêm 500 ha chè san tuyết, nông dân các xã vùng ngoài mở rộng thêm gần 1.500 ha cam quýt. Những chính sách như quy hoạch vùng chè, vùng cây ăn quả và thực hiện những cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho phát triển nông nghiệp của từng vùng đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho nhân dân. Ông Lê Mạnh Hùng, người dân tổ dân phố 6, thị trấn Nông Trường Trần Phú chia sẻ.
Từ khi có nhãn hiệu cam Văn Chấn thì bà con nông dân ở khu vực trồng cam thì rất là phấn khởi, được thị trấn Nông Trường và huyện Văn Chấn quan tâm và đầu tư về cây giống cho nhân dân thì nhân dân rất vui mừng. Những người trồng cam như chúng tôi thì cũng đón nhận với những cái dự án mới của nhà nước quan tâm đến nông dân chúng tôi. Mong muốn bà con chúng tôi là những cây cam này càng phát triển và được nhà nước quan tâm đến những dịch bệnh và những phân bón thuốc trừ sâu cho cây cam ngày càng tốt hơn.
Với diện tích đất nông nghiệp gần 17.000 ha, Văn Chấn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Nhận thức được điều này, mỗi kỳ đại hội Đảng bộ huyện đều có những nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp và triển khai những cơ chế chính sách khuyến khích, động viên nhân dân phát triển nông nghiệp hiệu quả. Tại đại hội lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện đặt ra mục tiêu tổng quát là sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Chủ trương đã được cụ thể hóa bằng việc mở rộng cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao và việc thử nghiệm mô hình dồn điền đổi thửa ở tổ dân phố 3B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ. Từ chỗ cơ cấu lúa lai chiếm 60-70% diện tích, đến cuối nhiệm kỳ cơ cấu giống lúa thuần đã chiếm 60-65% diện tích. Đặc biệt, việc thử nghiệm thành công mô hình dồn điền đổi thửa ở tổ dân phố 3B đã mở ra hướng đi mới cho nông dân cải tạo ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tiếp tục mục tiêu này, Đại hội Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ trương đã và đang được cụ thể hóa bằng việc quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hóa, vùng chè và vùng cây ăn quả có múi chất lượng cao. Song song với việc sử dụng các loại giống cây trồng có chất lượng và hướng dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Huyện đã xúc tiến quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thông qua việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận chè Suối Giàng và nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn đã khẳng định giá trị các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương. Về vấn đề này, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng bộ thị trấn Nông Trường Trần Phú chia sẻ.
Với Trần Phú là một cái trọng điểm của các xã vùng ngoài để trong cái nền phát triển cây ăn quả thì nhân dân thị trấn đã phát triển cây ăn quả đến nay đã được khoảng 30 năm. Tuy nhiên trước kia chưa có cái cơ chế chính sách của Đảng nhà nước thì cái việc phát triển cây ăn quả nó chỉ là manh mún, thiếu tập trung, đặc biệt về cái tiếp cận với thị trường và tiêu thụ sản phẩm thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Thế tuy nhiên từ năm 2016 được công nhận cái nhãn hiệu của cam Văn Chấn thì đối với bà con nhân dân là rất phấn khởi. Các cái diện tích cam thì được đầu tư thâm canh và tin tưởng vào cái việc theo cái định hướng chung của Đảng là tự mình đầu tư trên cái mảnh đất mình được quy hoạch để phát triển cây ăn quả. Đây là một cái mà bà con dân của thị trấn nói chung cũng như là các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn thì rất phấn khởi. Và hiện nay thì với cái đời sống của nhân dân của chúng tôi thì về kinh tế thực sự là đã phát triển lên một bậc mới.
Những chủ trương quyết sách lớn trong nông nghiệp của Đảng bộ huyện Văn Chấn được cấp ủy chính quyền và nhân dân cụ thể hóa đã tạo ra những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở Văn Chấn. Dù tỷ trọng nông lâm nghiệp những năm qua liên tục giảm, nhưng nông nghiệp của Văn Chấn vẫn tăng cả ba mặt năng suất, sản lượng và chất lượng. So sánh thời điểm cuối năm 2005 đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt ngưỡng 64.000 tấn, tăng trên 17.000 tấn. Sản lượng trái búp tươi tăng từ 35.000 tấn lên 45.000 tấn. Sản lượng quả tươi cũng vượt ngưỡng 18.000 tấn, tăng trên 6.000 tấn. Tổng đàn gia súc đạt 28.000 con, tăng gần 18.000 con. Đặc biệt, việc mở rộng cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao, tăng cường cải tạo vùng chè, vùng cây ăn quả đã nâng giá trị sản xuất nông nghiệp trung bình đạt trên 100 triệu đồng một hecta. Năng suất lúa trung bình đạt 110 tạ một hecta một năm, tăng trên 10 tạ so với năm 2005. Việc sử dụng các bộ giống tối ưu đã góp phần giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời vụ và tạo điều kiện giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Ngoài ra, việc quy hoạch sản xuất đã tạo ra những vùng chuyên canh nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường như vùng lúa, vùng chè, vùng cây ăn quả. Về việc định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa trong thời gian tới, ông Hồ Đức Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi cũng vẫn xác định là sản xuất nông nghiệp có phát triển thì mới đảm bảo cái nông thôn phát triển, đảm bảo được cái an ninh trật tự rồi đảm bảo cái phát triển bền vững. Mà đây cũng chính là cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thế thì trên cơ sở cái định hướng đã đúng rồi thì phải làm thế nào phát triển mở rộng nó ra. Trước hết là phải có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị. Bởi đây là nhiệm vụ, có thể nói là nhiệm vụ trung tâm trong cái chỉ đạo. Cái định hướng mà cụ thể thì có thể nói là chúng tôi xác định là các cái sản phẩm này phải trở thành hàng hóa một cách thực sự và phải trở thành một cái đặc thù của Văn Chấn. Đối với vùng cam thì chúng tôi xác định là sản phẩm có rồi, đạt được hiệu quả rồi thì bây giờ tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giảm được ngày công lao động, giảm chi phí cho nhân dân. Sản phẩm làm ra phải khẳng định được vị trí trên thị trường. Thì cam Văn Chấn đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp nhãn hiệu cam Văn Chấn thì chúng tôi đang chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt là phải xây dựng được thương hiệu cam Văn Chấn và phải đưa được cam Văn Chấn vào thị trường trong nước và quốc tế.
Với quan điểm xuyên suốt, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Những năm qua, bằng việc triển khai có hiệu quả những cơ chế chính sách cho nông nghiệp, huyện Văn Chấn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp mà nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ đã đề ra. Ý đảng hợp với lòng dân đã biến những cánh đồng hai vụ thấp thỏm lo âu trở thành những cánh đồng ba vụ chắc ăn, biến những đồi hoang khô cằn xoài đá thành những đồi chè, vườn cam xanh ngút. Chủ trương của Đảng đã thấm sâu vào suy nghĩ, cách làm của những người nông dân, biến những vùng đất cằn cỗi thành những miền quê trù phú hôm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình xuất hiện từ những năm đầu của thập niên 70. Trải qua thăng trầm của thời gian, người dân thôn Đồng Tâm vẫn giữ gìn và phát triển nghề đan giỏ, bởi đó là nghề nuôi sống nhiều hộ dân trong thôn. Để thúc đẩy nghề đan giỏ tôm phát triển, ngày 18 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra quyết định công nhận làng nghề đan giỏ tôm tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An. Đây là làng nghề nông thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được ra mắt. Phóng sự sau đây xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về làng nghề này.
Từ trung tâm huyện đi hơn 50 cây số qua Ngòi Tu, xã Vũ Linh, xã Phúc An hiện ra trước mắt với mênh mông sóng nước hồ Thác Bà. Thác Bà đang mùa nước nổi, cũng là mùa dân trài Phúc An nói riêng và vùng ven hồ nói chung bận rộn với việc đánh bắt tôm cá trên hồ. Trong làn nước xanh thẳm, những chiếc thuyền nan nhẹ, khỏa nước, người dân đang thu lưới kéo giỏ đổ tôm. Ông Trần Văn Thành ở thôn Đồng Tâm là người đầu tiên mang nghề đan giỏ tôm về xã. Ông Thành kể, trước đây ông cũng như nhiều người dân trong thôn phải mang giỏ tế của thương lái ở Phú Thọ. Tuy nhiên nhận thấy nguồn nguyên liệu ở địa phương rất sẵn nên ông đã tìm hiểu và quyết tâm đi học nghề. Ông Thành chia sẻ.
Đầu tiên thì đi ra hồ nhặt mấy cái giỏ rách hết thì họ vứt đi, xong là về mình dặm lại, xong là mình đánh thấy được, hỏi dò la thì là bỏ dưới vũ ẻn, nó đan, thế là đi tàu về nơi học. Bây giờ dưới nó có 9 nhà đan thôi, thế mình đi hết 9 nhà, thế mình xem xong là hết 9 nhà mình về khắc đan.
Học được nghề, ông Thành không chỉ đan giỏ đủ phục vụ nhu cầu đánh bắt tôm của gia đình mà còn cung cấp cho bà con trong vùng. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, giỏ tế bộc lộ một số nhược điểm như nhanh hỏng, chỉ đánh được tôm nhỏ, vận chuyển khó. Ông Thành tìm cách cải tiến chiếc giỏ bằng cách thay thế nan tế bằng nan nứa và đã thành công. Để giỏ đều đẹp, ông còn sáng tạo ra chiếc khuôn hom. Để làm khuôn hom, ông đã dùng ống bơ sữa bò và đổ đầy đất sét, rồi dùi 13 lỗ nhỏ để cắm nan. Về sau để thuận tiện, ông đã cải tiến chiếc khuôn hom đất bằng khuôn gỗ, có tay cầm và nhỏ gọn tiện sử dụng như hiện nay. Không chỉ đan giỏ bán, khi người dân trong thôn, trong xã ai có nhu cầu học nghề, ông Thành đều tận tình chỉ bảo. Nhờ vậy hiện nay ở thôn Đồng Tâm có 93 hộ thì có tới gần 90% số hộ biết đan giỏ tôm một cách thuần thục. Nghề đan giỏ tôm có thể làm quanh năm nhưng rộ nhất vào mùa nước lên khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Đây là lúc đánh được nhiều tôm nhất. Vào mùa này, đến thôn Đồng Tâm, nhà nhà đan giỏ, người dân tranh thủ mọi lúc mọi nơi để có thể đan giỏ tôm. Đi làm đồng về trong lúc chờ cơm cũng tranh thủ đan, buổi tối ngồi xem tivi cũng đan, hoặc trẻ em đi chăn trâu cũng cầm theo bó nan, tranh thủ vót nan, làm hom. Gia đình bà Hoàng Thị Thủy, thôn Đồng Tâm đã gắn bó với nghề đan giỏ hơn 40 năm nay. Vừa đun bếp nấu cơm, bà Thủy vừa thoăn thoắt bắt miệng, hoàn thành khâu cuối cùng của chiếc giỏ. Bà Thủy cho biết hiện tại, 4 người trong gia đình bà đều thành thạo nghề đan giỏ, mỗi tuần đan được từ 600 đến 1.000 giỏ, với giá bán trung bình 3.500 đến 4.500 đồng trên một chiếc, có thời điểm bán được khoảng 6.000 đồng một chiếc. Trừ chi phí gia đình cũng có thu nhập 10 triệu đồng một tháng, bà Thủy cho biết thêm.
Nó là cái nghề thủ công nhưng mà lại phần lớn là chỉ có đan 5 mút.
Nhanh nhẹn hay không là nó do tay mình và mắt mình điều chỉnh. Nói chung là trẻ con nó cứ tập từ lúc 4 tuổi, dần dần hướng dẫn là 5 tuổi nó đan thuần thục cái hom, là 8-9 tuổi nó đan hoàn chỉnh được một cái giỏ để mình bán.
Về làm dâu ở thôn đã hơn 20 năm và cũng chừng ấy thời gian chị Trịnh Thị Thịnh gắn bó với nghề đan giỏ. Hiện nay gia đình chị cả hai vợ chồng đều thành thạo nghề này. Bình quân mỗi người một ngày đan được khoảng 30 chiếc giỏ, thu nhập khoảng 240.000 đến 280.000 đồng. Một chiếc giỏ đạt yêu cầu, hom ngoài phải to hơn hom trong, nan hom trong phải có độ nhọn và mềm để tôm chui vào không chui ra được. Các nan phải khít nhưng vẫn có khe hở để thoáng khí và thoát nước. Để đan được chiếc giỏ đạt tiêu chuẩn, chị Thịnh cũng như nhiều người dân trong thôn phải đều chú trọng đến công đoạn chọn nan, ra nan và hom đến bắt miệng, chị Thịnh chia sẻ.
Chọn là rang già này, rồi dọn nứa già, vẹt cạo rồi tinh, xong là mình chẻ, xong là phải phơi khô đi này. Không phải là về chẻ cái ra là mà đan ngay thì là dọ thì nó mốc, nó mại, rang thì nó cũng không được bền. Dọ, tót nan thì bứt đầu thì nó cũng phải đẹp. Xong là vanh cái hom bên trong thì là nó phải kín hơn, tôm nó không ra được. Nếu mà vanh hở thì là nó tôm nó ra, mà đan ở trên cái cổ ở đây trên này là cũng phải kín.
Tỉ mỉ, cẩn thận từng công đoạn nên dọ tôm thôn Đồng Tâm hay còn gọi là dọ làng Lâm Sinh luôn nổi tiếng về chất lượng cũng như kiểu dáng, được các thương lái ưa chuộng. Giỏ làng Lâm Sinh không chỉ phục vụ bà con trong vùng và các xã lân cận, mà thị trường tiêu thụ còn mở rộng đến các nơi như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa. Được biết, nghề đan giỏ tôm có ở Đồng Tâm từ những năm 72, nhưng phát triển từ khoảng năm 2012 trở lại đây. Doanh thu từ nghề đan giỏ chiếm trên 60% tổng doanh thu của thôn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 200 lao động với thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng một người một tháng. Theo số liệu thống kê năm 2016, người dân thôn Đồng Tâm cung cấp ra thị trường 1,4 triệu chiếc giỏ tôm, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Xuân Trường, trưởng thôn Đồng Tâm phấn khởi cho biết, Toàn thôn hiện có 93 hộ thì có 82 hộ đan giỏ tôm. Nếu không có nghề đan giỏ, người dân thôn Đồng Tâm nghèo lắm. Từ khi nghề đan giỏ tôm phát triển, số hộ nghèo trong thôn giảm rõ rệt. Tính từ năm 2012 đến nay, trong thôn đã giảm được 22 hộ nghèo, số hộ khá giàu tăng lên trên 60%. Ông Trường cho biết thêm.
Thôn tôi chiếm 85% là các hộ đan giỏ. Từ cái tay nghề đan giỏ này là đem lại kinh tế rất là tốt, tăng được cái thu nhập cho bà con. Nghề đan giỏ này phù hợp với tất cả các lứa tuổi, có thể người già già một chút vẫn tranh thủ đan được, và các cháu học sinh đi sau khi học về thì vẫn tranh thủ đan giỏ được, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tính ra thì mỗi một hộ đan giỏ tính trên đầu người một ngày thì bình quân cũng được từ 100 đến 120 nghìn một người. Thì nếu mà mỗi một gia đình mà có khoảng 2-3 người đan giỏ, mỗi một ngày cũng kiếm được 2 đến 300 nghìn đồng trừ các khoản.
Thực tế đã chứng minh nghề đan giỏ tôm là nghề xóa đói giảm nghèo cho người dân Phúc An. Nghề không chỉ giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập lao động cho nông thôn mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa vùng Đông Hồ Thác Bà. Việc công nhận làng nghề ở thôn Đồng Tâm sẽ mở ra nhiều triển vọng cho Phúc An, và quan trọng hơn, đây là một trong những điều kiện giúp xã phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương. Để thúc đẩy nghề đan giỏ tôm phát triển, Đảng ủy chính quyền xã Phúc An đã có kế hoạch cụ thể. Đồng chí Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc An cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân giữ vững và phát triển làng nghề, làm tốt công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm của làng nghề. Đồng thời thì cũng tranh thủ các cái nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân, và cũng nghiên cứu vận động xây dựng tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để người dân giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất và có cái điều kiện áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất.
Chia tay Phúc An khi hoàng hôn đã rát bạc, mặt hồ lấp lánh, tiếng cá quẫy nước, tiếng nan đan giỏ tí tách như bản nhạc du dương trầm bổng tô thắm trên sắc đẹp vùng hồ. Hình ảnh một làng nghề ấm no hạnh phúc đã hiện hữu trên mảnh đất vùng ba Phúc An. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để địa phương sớm thoát khỏi xã nghèo của huyện Yên Bình.
Được công nhận làng nghề sẽ là bước ngoặt quan trọng, tạo sự khởi đầu mới để thôn Đồng Tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy hiệu quả làng nghề nông thôn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Tuy nhiên, bà con ở đây vẫn chủ yếu sản xuất theo sản phẩm nhỏ lẻ, sự liên kết chưa chặt chẽ, việc tiếp cận các nguồn vốn còn khó khăn. Bởi thế, bà con làng nghề cần lắm sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, các nghệ nhân để làng nghề đầu tiên của huyện Yên Bình phát triển bền vững, trở thành làng văn hóa du lịch cộng đồng đặc sắc trong tương lai gần, đón thêm nhiều du khách gần xa đến khám phá, trải nghiệm nét sinh hoạt của bà con các dân tộc vùng Đông Hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, lạm thu đầu năm học là câu chuyện không mới, được nhiều người ví như sự việc đến hẹn lại lên. Từ nhiều năm qua, dù ngành chức năng đã có nhiều văn bản quy định rõ những khoản nhà trường được thu và có kiểm tra, giám sát, nhưng tình trạng lạm thu vẫn tái diễn núp dưới tên gọi là tự nguyện, thỏa thuận hoặc xã hội hóa, gây bức xúc trong dư luận. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay.
Năm nay, chuyện được bàn ra tán vào nhiều nhất chính là chuyện đóng góp mua điều hòa, quạt và phí tự nguyện. Cái phi lý trong chuyện lắp điều hòa quạt cho các con là ở chỗ. Nhiều trường hợp đã lắp cả chục năm nay rồi. Thế nhưng, vì sao lớp đầu cấp nào các con cũng phải đóng tiền mua mới quạt và điều hòa? Điều đáng nói ở đây là khi các em học sinh cuối cấp ra trường, thì nhà trường đều xin lại toàn bộ những đồ dùng này và đều hứa là sẽ để lại phục vụ các em học sinh mới vào. Nhưng khi các học sinh mới vào thì vẫn phải đóng góp và thậm chí đóng góp nhiều hơn. Vậy những đồ dùng trước đã đi đâu? Chị T, phụ huynh học sinh ở trường tiểu học thuộc phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết: năm nay tôi có hai con vào lớp 1. Trước khi khai giảng, tại cuộc họp phụ huynh lần 1, nhà trường thông báo các em phải nộp các khoản tiền để mua bàn ghế, quạt tạm thu là 1 triệu đồng một em. Tiền đồng phục cho các em là 405.000 đồng một em. 10 buổi học trước để các em làm quen trường lớp là 500.000 đồng một em. Sau khi các em vào học chính thức 10 ngày, nhà trường tiếp tục thu mỗi em là 438.000 đồng một em, gồm tiền ăn, tiền bảo hiểm thân thể, thẻ khám bệnh. Sau khi các em vào học được hơn 3 tuần, nhà trường tổ chức họp phụ huynh lần 2. Tiếp tục thông báo các em nộp các khoản tiền như bảo hiểm y tế 3 tháng, trong khi đó thẻ bảo hiểm y tế của các em vẫn còn giá trị đến hết năm 2017. Tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền trông các em buổi trưa, tiền giấy vệ sinh, tiền nước uống, lao động, vệ sinh phòng học, vệ sinh nhà ăn, tiền rửa tay, tiền sửa chữa sân khấu, tiền sửa sân trường. Tạm thu mỗi em là gần 500.000 đồng. Tất cả các khoản này chỉ là tạm thu, chưa có tiền quỹ lớp quỹ trường và nhiều khoản khác chưa thông báo. Chị T chia sẻ, nhà tôi năm nay có 3 cháu đi học. Cháu lớn đang học chuyên nghiệp, 2 cháu bé vào lớp 1. Với mức lương của anh chị hiện nay mà đóng góp và chi phí nhiều như trên thì chị không biết xoay sở như thế nào để đủ nộp cho các con. Một phụ huynh khác ở trường này cũng thắc mắc, con gái của tôi cũng vừa hết lớp 5 tại trường này, khi ra trường các lớp đều lại để lại bàn ghế, quạt và nhiều đồ dùng khác. Vậy tại sao trường không sử dụng những đồ này luôn mà vẫn yêu cầu đóng góp mua mới? Tôi cũng không chắc chắn con mình có thực sự được dùng đồ mới hay không. Những đồ dùng này 5 năm liệu có hỏng? Sau khi các con hết cấp, số vật dụng này được sử dụng vào mục đích gì? Không chỉ đầu cấp, nhiều trường thu cả những học sinh lớp 7. Chị nhờ phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Yên Ninh bức xúc nói. Tưởng đầu cấp học sinh mới phải đóng. Đây con tôi năm nay đã lên lớp 7, nhà trường vẫn yêu cầu tạm thu các khoản là 2.700.000 đồng một học sinh. Câu chuyện về đóng góp tự nguyện nhưng thực chất là trên danh nghĩa bắt buộc cũng khiến nhiều phụ huynh bức xúc, cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì sợ con mình bị giáo viên trù dập ghét và không được quan tâm. Đơn tự nguyện phải do phụ huynh tự viết, thường được hiểu là có bao nhiêu đóng bấy nhiêu, việc đóng góp phải thực sự tùy tâm. Nhưng không phải thế, nhà trường đã thảo sẵn một tờ đơn mẫu gọi là đơn tự nguyện để cho các phụ huynh viết theo mẫu, ký và nộp cho nhà trường để hợp thức hóa trên danh nghĩa tự nguyện. Và đây cũng là bảo bối, đề phòng khi có thanh tra kiểm tra thì nhà trường lấy đó làm bình phong để che giấu cho việc lạm thu. Một phụ huynh bức xúc nói, con nhà tôi chỉ vào trường mầm non lớp 3 tuổi, nhà trường thông báo đóng góp cho trường ban đầu tạm thu là hơn 2 triệu đồng, trong đó khoản nộp tùy tâm là 400.000 đồng, mua điều hòa là 600.000 đồng. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng phản ánh vô vàn các khoản thu trái khoé khác như tiền vệ sinh, bảo vệ trường, tiền nước uống, tiền quỹ lớp, tiền quỹ hội phụ huynh lớp, tiền quỹ hội phụ huynh trường. Đấy là các khoản cứng đầu năm. Suốt năm học, phụ huynh phải đóng thêm nhiều khoản khác thu lẻ tẻ như hỗ trợ phòng tin học, tiền văn nghệ, thể thao, mua thêm quạt, sơn lại lớp, mắc lại điện, bóng đèn, mua thêm chậu nước, vút bút viết bảng, sổ liên lạc, ủng hộ các bạn ở trường kết nghĩa. Nhiều khoản nghe thôi cũng thấy vô lý như tiền thưởng nóng, tiền mua loa đài cho trường, tiền sửa mái che nhà, để xe cho giáo viên, tiền sửa sân khấu ngoài trời. Biết là vô lý, nhưng nhiều phụ huynh cũng nhắm mắt mà đóng cho qua. Nói chung, có con đi học thì tháng nào cũng phải đóng một khoản gì đó. Không đóng không được, vì cô giáo bảo, em đóng giúp chị, nếu không chị phải bỏ tiền túi ra vì nhà trường đã phân công rồi. Có nhiều bậc phụ huynh cũng thì thầm rỉ tai nhau rằng, năm nay bộ sở đang làm gắt nên là đầu năm sẽ thu ít hơn, nhưng nhà trường sẽ giải đều và thu vào các đợt khác nhau. Bức xúc là thế, nhưng phụ huynh đều không dám phản ứng hoặc phản ứng xong vẫn phải đóng. Bởi muốn cho con được yên ổn học tập, lâu dần thành thông lệ khó sửa. Có lẽ ngành giáo dục cũng nên công khai các khoản xã hội hóa và cho một mức trần để các trường học không thể lạm thu.
Vâng, mới đây thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của Bộ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản tài trợ đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người tổ chức tài trợ đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cao bằng áp đặt. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm. Kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà.
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc tỉ sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.